bị nghiêng một cách nặng nề. Và trong khi đang vặn mình để đứng dậy, thì răng của Cherokee đã cắm phập vào họng nó. Miếng cắn chưa đúng chỗ lắm. Cherokee cắn hơi quá thấp về phía ngực, nhưng không chịu nhả ra. Nanh trắng lồng lộn gắn hất cái cơ thể kết xù cứ gắn chặt vào thân nó, cố gỡ cái khối nặng, làm vướng các động tác của nó, làm nó mất tự do hoạt động. Nó cảm giác như bị mắc bẫy, nó khao khát muốn sống, bỗng như điên cuồng. Để tự bỏ cái khối nặng 25 kg cứ lủng lẳng bám vào cổ nó, nó bèn quay rẽ sang bên này, ngoẹo sang bên kia, chạy tứ phía. Còn chó xù cứ bám chặt lấy mồi. Đôi khi chó xù cũng đứng lên được, mặt đối mặt với kẻ địch, nhưng sau đó nó lại bị mất thăng bằng, bị nanh trắng lôi theo động tác quay vòng cuồng loạn của con sói. Cherokee cắn theo bản năng một cách chủ động. Nó biết rõ ràng điều quan trọng nhất là phải giữ thật chắc. Nó run lên vì vui thích. Những lúc đó, nó nhắm mắt và cứ để mặc cho nanh trắng lôi kéo tùy thích, hết chỗ này sang chỗ khác, thản nhiên trước những thương tích đau đớn mà nó phải chịu. Chỉ có một điều quan trọng nhất là quyết không chịu nhả mồi. Nanh trắng chỉ dừng lại khi sức lực đã mệt mỏi. Nó hoàn toàn hốt hoảng và không hiểu gì về việc xảy ra. Chưa bao giờ trong cuộc đời đầy sóng gió của nó lại mắc vào hoàn cảnh hiểm nghèo như lúc bấy giờ. Cherokee xử sự khác hẳn các con chó nó thường gặp, vì những con chó này chỉ biết có cắn, tấn công và rút lui. Để lấy lại sức lực, nanh trắng nằm nghiêng về một bên, răng vẫn cắm chặt vào cổ kẻ địch. Cherokee gắn lật đổ nó hoàn toàn. Nanh trắng cố cưỡng lại, nhưng nó cảm thấy hai chiếc hàm đang siết chặt lấy da thịt nó, chuyển chỗ bằng kiểu nhay dần để tiến cao hơn về phía họng. Kỹ xảo của chó xù là bằng bất cứ giá nào cũng không thả, và nếu có thể thì siết chặt hơn. Dịp đó có thể xảy đến, ấy là khi nanh trắng dừng lại yên lặng một lúc. Còn nếu nanh trắng lồng lộn, thì Cherokee chỉ giữ chặt lấy nó. Cái gáy dày to bè của chó xù là chỗ duy nhất trên mình nó còn có thể để cho sói non cắm nanh. Nanh trắng cũng gắn cắm được nanh vào chỗ cổ nối liền với vai, nhưng hàm nó không quen kiểu nghiền nhay trong lúc đang chiến đấu, nên nó chỉ có thể xé nát từng đợt một phần thịt béo nút ở cổ kẻ địch. Lúc ấy, vị trí của hai con vật đã có thay đổi. Vẫn mắc chặt răng vào họng nanh trắng, Cherokee đã vật ngã được nanh trắng nằm chõng vó và đè lên nó toàn bộ trọng lượng của mình. Nanh trắng co phần thân sau và bắt đầu cào xé bụng chó xù bằng móng chân theo kiểu mèo. Rất có thể nó sẽ rách bụng Cherokee. Nếu con này không nhanh mà quay mình quanh bộ hàm, vẫn cắm chặt lấy kẻ địch thủ, không còn cách gì gỡ bỏ chúng được. Cũng nhẫn tâm như số phận, hai chiếc hàm đó vẫn tiếp tục leo dần lên tĩnh mạch cổ. Chỉ nhờ có lớp da mềm nhũn ở cổ và bộ lông sẫm bao phủ phần đó mà nanh trắng còn kéo dài được giờ phút tận số. Lớp da mềm và đầy lông đó đã cản trở bước tiến của răng Cherokee và chất đầy mồm con chó xù thành một nắm lớn. Dần dần Cherokee lấn thêm họng, làm cho nanh trắng càng thêm nghẹt thở, hơi thở của nó mỗi lúc một khó khăn thêm. Cuộc chiến sắp kết thúc. Bốn người đánh cá về phía Cherokee đã reo hò ầm ĩ và đề nghị những thách thức mới với giá thấp. Còn những người đặt cá về phía nanh trắng thì nản chí và không dám nhận thách 10 ăn 1 hoặc ngay cả 20 ăn 1. Tuy vậy, vẫn có một bàn tay liều lĩnh đã nhận cuộc 50 ăn 1, đó là Smith đẹp trai. Hắn bước vào vòng đấu, chỉ tay về phía nanh trắng, vẻ mặt ngạo nghễ khinh thường, rồi cười oan oan. Hậu quả đã đến ngay tức khắc. Sự điên cuồng lại xâm chiếm tâm thần nanh trắng, làm cho nó lấy lại được sức mạnh để vùng lên. Nó lại quay tròn trên bãi đấu, kéo theo trọng lượng 25 kg của chó xù cứ lủng lẳng bám lấy ở cổ nó. Nhưng chẳng mấy chốc, sự tức giận của nó chuyển thành nỗi hoảng sợ. Trí tuệ của nó nhường bước cho lòng ham sống, nên nó không còn suy nghĩ gì nữa. Để thoát khỏi sự bóp nghẹt của thần chết, nó lại quay, lại chạy vòng, lảo đảo, ngã rồi lại đứng lên. Có khi chỉ đứng bằng chân sau, rồi gắng sức nâng toàn bộ thân hình của kẻ địch lên khỏi mặt đất. Nó điên cuồng một cách vô vọng để cố cứu lấy sự sống. Cuối cùng, kiệt sức, nó ngã chỏng kềnh và chó xù đã lợi dụng ngay hoàn cảnh thuận lợi để siết chặt hơn giữa hai hàm răng của nó và làm cho đường hô hấp của nanh trắng thêm nguy ngập. Những tràng vỗ tay nổ rang, kèm theo nhịp cổ vũ Cherokee, Cherokee. Chó xù đáp lại bằng cách vẫy đuôi mạnh hơn, nhưng những tiếng kêu tán thưởng đó không làm cho nó lơ là đi một chút nào. Không có liên quan đồng cảm nào giữa mẫu đuôi và đôi hàm nặng trịch của nó. Đuôi cứ việc vẫy, còn hàm thì vẫn không hề nới lỏng. Đúng lúc đó, một sự việc xảy ra, làm đám người xem bớt chú ý vào bãi đấu trong giây lát. Người ta thấy tiếng chuông buộc cổ chó và tiếng kêu của một người lái xe trượt. Trừ Smith đẹp trai, vẫn không rời mắt khỏi nanh trắng. Còn mọi người đều đổ dồn về phía những người đang tiến đến, sợ cảnh sát tới. Chiếc xe lao tới từ phía đối diện với đồn. Hai người ngồi trên xe có vẻ vừa đi thăm dò địa chất về. Thấy đám đông, họ ra lệnh cho chó dừng lại và đến gần tìm hiểu lý do của sự tụ tập đông người này. Người dẫn đầu đàn chó để râu mép, còn người kia dáng to lớn, còn trẻ, râu cạo nhẵn thín, bộ mặt tươi tắn do xe chạy nhanh qua bầu không khí lạnh gây nên. Lúc đó, nanh trắng gần như không còn chống cự được nữa, thỉnh thoảng chỉ còn dãy lên, không chủ động. Lượng không khí hít vào phổi nó bớt dần. Tĩnh mạch lớn ở cổ nó lẽ ra bị nhai đứt từ lâu, cho dù có túm lông rậm. Nếu ngay lúc đầu chó xù đã cắn trúng hơn, nhưng chính sự siết dần của đôi hàm dọc cổ nanh trắng đã làm chậm việc nhai đứt mạch máu đó, và nắm da đầy lông ních chặt miệng Cherokee đã phần nào cản trở tác dụng các nanh sắc của nó. Trong lúc ấy, bị điên khùng tột điểm đến mức có thể giết chóc không thương tiếc, tên Smith đẹp trai đã không giữ được đầu óc tỉnh táo nữa. Hắn nhìn thấy đầu mắt nanh trắng bắt đầu mờ đục. Hắn hiểu rõ là thế trận dứt khoát không gỡ được nữa, nên hắn mất hẳn lương tri, bèn nhảy xổ vào nanh trắng và đá nó một cách man rợ. Có những tiếng phản đối và tiếng còi nổi lên, nhưng không ai vào can thiệp. Hệt như một tên hung thủ, Smith đẹp trai vẫn tiếp tục đánh nanh trắng. Bỗng trong đám người xem lại nhốn nháo. Một chàng trai to lớn gạt mạnh mọi người sang hai bên và bất cần lịch sự tiến vào bãi đấu. Đúng lúc anh vừa đến giữa bãi đấu thì Smith đẹp trai đang giơ một chân sắp lại đá thêm. Liền đó, người trẻ tuổi to lớn đấm cực lực vào giữa mặt hắn. Smith đẹp trai gần như bị hất bổng khỏi mặt đất, toàn thân như bốc lên không khí rồi lộn ngược xuống đất và nằm bẹp trên mặt tuyết cứng. Người mới đến quay về những người xem và nói lớn: "Bọn hèn nhát, bầy hung đồ." Sự phẫn nộ của anh ta rõ ràng là đầy thiện ý. Đôi mắt xám ánh kim của anh như tóe lửa về phía đám đông. Smith đẹp trai đứng dậy và đi về phía anh ta, thở hổn hển vẻ lo lắng. Anh chàng trẻ tuổi to lớn chưa biết hắn hèn nhát, nên hiểu lầm là Smith đẹp trai muốn đánh nhau, lại đấm ngay một cú nữa mạnh hơn và quát: "Đồ thô bạo!" Smith đẹp trai lại ngã chổng kềnh trên mặt tuyết. Đành nằm bẹp không dám gượng dậy nữa. Hắn tự nghĩ là nằm như thế còn an toàn hơn là ngồi dậy. "Này, Matt, lại đây giúp tôi." Người trẻ tuổi cao lớn nói với anh lái xe, cũng vừa theo anh vào bãi đấu. Hai người bèn cúi vào hai con vật đang bám chặt lấy nhau. Matt đỡ nanh trắng, sẵn sàng kéo nó ra khi Cherokee không chịu nhã. Còn người trẻ tuổi thì lấy tay cố mở miệng con chó xù, nhưng không được. Anh muốn đẩy, kéo, vặn đến thế nào đi nữa, vẫn không có kết quả. Giữa hai đợt cố gắng hết sức, anh lại chửi: "Đồ hung bạo!" Đám đông lại bắt đầu náo động. Vài người còn bực mình phản đối rằng họ bị mất cả hứng thú. Dừng tay một chút, chàng trai cao lớn ngẩng đầu lên nhìn chằm chọc họ với đôi mắt tóe lửa, khiến họ phải câm bặt. "Đồ hung hãn!" Anh chửi lần nữa, rồi lại ra sức gỡ. "Thưa ông, không nên gắng sức thêm vô ích. Ông Scott ạ." Matt nói: "Ông không thể nào gỡ chúng ra thêm được nữa nếu ông làm như vậy." Họ bèn ngừng và đứng nhìn hai con vật vẫn cứ thít chặt lấy nhau. "Nó chưa mất máu nhiều lắm đâu," Matt nói. "Nhưng nó có thể chết bất kỳ giây phút nào," Scott đáp. "Nhìn đây này, con xù lại cắn chặt hơn." Sự sốt ruột và nỗi băn khoăn lo lắng cho số phận của nanh trắng ở người trẻ tuổi cũng mỗi lúc một tăng. Lấy hết sức, anh đánh vào đầu Cherokee, đánh mạnh nhiều lần, nhưng con chó xù vẫn không nhã. Nó chỉ vẫy mẫu đuôi để tỏ ra là nó hiểu tại sao bị đánh, nhưng cũng tỏ vẻ là nó có quyền giữ chặt lấy kẻ địch. Không ai đến giúp chúng tôi à? Scott nói và quay về phía đám đông. Nhưng không một ai. Người xem đứng nguyên tại chỗ tán thưởng một cách ngạo nghễ. Và kẻ khuyên câu này, người góp ý câu kia một cách hão huyền. Ông cần phải có một đòn bẩy. Matt gợi ý. Chàng trai trẻ thọc tay vào bao, buộc ở dây lưng và rút ra khẩu súng lục. Anh gắn nhét nòng súng vào giữa hai hàm chó sù, nảy mạnh đến nỗi mọi người đều nghe tiếng thép cọ vào răng, kêu ken két. Hai người quỳ gối, cúi đầu về phía hai con chó, cùng tập trung sức lực. Bỗng, Tim Keenan bước những bước dài tiến vào đấu trường. Hắn dừng lại gần Scott, đặt lên vai anh và nói giọng đe dọa. Anh chàng lạ mặt kia, liệu chừng làm gãy răng nó là không xong đâu. Thế thì tôi sẽ bẻ gãy cổ nó. Scott trả lời, vẫn tiếp tục thọc nòng súng lục vào giữa nanh Cherokee. Tôi báo trước rồi đó, cứ liệu, đừng có đánh gãy răng nó. Tên bá gạt nhắc lại, giọng đe dọa mạnh hơn. Nhưng cách hăm dọa của hắn không có hiệu quả nào hết. Scott vẫn tiếp tục cách gỡ của mình. Tuy nhiên, anh bỗng đưa mắt nhìn Tim Keenan, lạnh lùng hỏi. Chó của anh à? Phải. Tên này ầm ừ trả lời. Thế thì vào mà bảo nó nhả ra. Này anh lạ mặt. Hắn bực bội nói. Tôi không thể bảo được đâu. Nếu thế thì anh hãy ra khỏi đây. Để yên cho tôi làm lấy. Tim Keenan vẫn đứng im. Nhưng Scott cũng không buồn để ý đến hắn nữa. Anh đã đưa được nòng súng vào bên này hàm và cố đẩy nó sang bên kia. Khi đã làm được việc đó, anh dùng nòng súng làm đòn bẩy, nhẹ nhẹ gỡ dần rất thận trọng, tách hai hàm răng của Cherokee. Cùng lúc, Mark cũng cố gỡ phần họng bị xé nát của nanh trắng ra. Chuẩn bị mà nhận lấy chó của anh đi. Scott ra lệnh cho tên chủ Cherokee, giọng đanh thép. Tim Keenan cúi đầu xuống không đáp và nắm mạnh lấy Cherokee. Này, Scott cảnh cáo, đồng thời cũng nảy thêm một cú cuối cùng. Hai con vật đã được gỡ xa nhau, nhưng con Cherokee vẫn còn lồng lộn rất hung hăng. Lôi nó đi đi. Chàng trai trẻ ra lệnh. Tim Keenan đành kéo Cherokee khỏi bãi và lẫn vào đám đông. Đã mấy lần nanh trắng gắn gượng đứng dậy nhưng đều không được. Lần nữa, nó đã cố đứng lên, nhưng không còn đủ sức, lại ngã khuỵu thân thể mềm nhũn trên mặt đất phủ tuyết. Đôi mắt lim dim dường như sắp đục hẳn, lưỡi thè ra sưng vù và dập nát giữa hai hàm hé mở. Chỉ chút nữa thôi là nó đã bị siết cổ hoàn toàn. Mark xem xét nó. Nó không còn mấy hy vọng, anh nói, nhưng còn thở. Smith đẹp trai lúc đó đã đứng dậy, cũng mon men đến nhìn nanh trắng. Này, Mark, một con chó kéo xe trượt, loại tốt đáng bao nhiêu? Scott hỏi. Người lái xe vẫn cúi xuống nanh trắng nhẩm tính một lúc. $300. Anh trả lời. Thế một con đang ở tình trạng tàn tạ như thế này thì đáng bao nhiêu? Khoảng nửa tiền. Scott bèn quay lại Smith đẹp trai. Đã nghe thấy chưa ông hung bạo? Ta lấy lại con chó của anh và trả cho anh $150. Anh mở ví và đếm tiền. Smith đẹp trai chắp hai tay ra phía sau lưng từ chối không nhận số tiền chàng trai trẻ vừa chìa ra cho hắn. Tôi không phải là người bán chó, hắn nói. Ồ, có, anh sẽ bán. Scott nhấn mạnh, vì ta là người mua. Tiền đây, con chó thuộc về ta. Smith đẹp trai hai tay vẫn chắp sau lưng, lùi một bước. Scott bước mạnh về phía hắn, giơ nắm đấm định đánh. Smith đẹp trai giẫm người lại để tránh. Tôi có quyền không bán. Hắn nói lè nhè. Anh đã mất quyền rồi. Con chó này không còn là của anh nữa. Anh có định cầm tiền không? Hoặc buộc ta phải đánh nữa. Thôi được. Tên hèn nhát vội vàng nhận lấy. Tôi bằng lòng nhận tiền, nhưng tôi vẫn phản đối. Hắn nói thêm. Con chó này là một mỏ vàng. Thế là tôi đã bị ăn cắp. Người nào cũng có quyền riêng. Đúng. Scott vừa đáp, vừa trả tiền hắn. Người nào cũng có quyền. Nhưng anh không còn là một người nữa, mà là một tên súc sinh. Hãy đợi đến lúc tôi về đến Dawson, tôi sẽ kiện ông tại tòa. Smith đẹp trai đe dọa. Liệu mà giữ mồm, nếu không, khi về đến Dawson, ta sẽ tìm cách đuổi anh ra khỏi thành phố. Anh đã nghe rõ chưa? Smith đáp lại bằng tiếng lý nhí. Anh đã hiểu chưa? Scott nhắc lại, giọng trở nên đanh thép. Vâng. Tên đẹp trai vừa lẩm nhẩm vừa lùi. Vâng với ai? Vâng, thưa ông. Tên này âm ừ, trả lời. Hãy cẩn thận, hắn sắp cắn đấy. Một người nào đó thốt ra và nhiều tiếng cười vang lên. Scott quay lưng và giúp bạn anh đang săn sóc nanh trắng. Một số người xem đã giải tán, số khác thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ dạo chơi và trò chuyện vui đùa. Tim Keenan cũng nhập vào một nhóm. Tên mõm lớn này là ai thế nhỉ? Hắn hỏi. Whedon Scott, có người đáp lại. Thế Whedon Scott là ai? Tên gá bạc lại hỏi. Ồ, một kỹ sư mỏ. Tên ấy quen biết rộng. Nếu anh không muốn bị lôi thôi, thì khuyên anh đừng dây vào. Hắn quen biết bọn tai to mặt lớn. Lão ủy viên quản lý mỏ là bạn thân của hắn đấy. Tôi cũng ngờ ngay hắn là tay cứng cựa. Tim Keenan nói. Vì thế tôi đã rút lui ngay từ đầu.
Chương 19. Kẻ bất khuất.
Không hy vọng gì nữa. Whedon Scott thất vọng nói. Ngồi ở ngưỡng cửa lều gỗ, anh nhìn bạn anh điều khiển chó kéo xe. Anh này cũng nhún vai tán thành ý kiến của chàng trai. Cả hai người ngồi ngắm nanh trắng đang giằn căng dây xích, xù lông, sủa dữ dội và tìm cách xổ vào đám đông chó kéo xe. Bọn này biết rằng cần phải để nanh trắng yên. Chúng nằm cách xa nó và tỏ vẻ không để ý đến nó chút nào. Vả lại, cũng cần phải nói là chúng đã được Mark ra lệnh bắt phải yên. Tay anh cầm sẵn gậy để trừng phạt con nào trái lệnh. Nó là một con sói, không có cách nào thuần hóa được đâu. Whedon Scott tuyên bố. Ồ, tôi không biết gì hết. Mark trả lời. Hẳn cũng có một phần chó trong nó. Dù ông nghĩ thế nào, tôi vẫn tin chắc một điều. Anh ta lắc đầu nhìn về phía núi Yahoo, tỏ vẻ hiểu rất rõ vấn đề. Nếu vậy, thì nên thi thố các hiểu biết của anh ra. Scott có vẻ sốt ruột sau khi chờ một lát.
Cái gì thế?
Anh chàng hướng dẫn chó quay ngón tay cái về phía nanh trắng.
Sói hay chó gì cũng vậy thôi. Con này đã được thuần hóa.
Không.
Tôi thưa với ông là chắc chắn thế mà. Và nó đã từng mang yên cương. Ông hãy xem đây này. Còn thấy dấu vết ở ngực nó.
Anh nói đúng Mark ạ. Nó đã từng là chó kéo xe trượt trước khi rơi vào tay tên Smith đẹp trai.
Và tôi nghĩ là tại sao nó lại không trở thành một con chó kéo xe?
Anh nghĩ thế thật đấy à? Scott hỏi dồn dập, nhưng sau lại lắc đầu chán nản. Nó thuộc chúng ta đã 15 hôm nay, thế mà nó càng mang rợ hơn.
Ông hãy để cho nó tùy theo vận may. Mark gợi ý. Ông hãy thả nó một lúc.
Scott nhìn Mark, tỏ vẻ không tin lắm.
Vâng, tôi biết. Mark tiếp. Nó không chịu để ai đến gần. Nhưng ông hãy cầm gậy thử xem.
Anh hãy thử xem.
Anh hướng dẫn chó cầm một chiếc gậy tiến về chỗ xích con vật. Chẳng khác gì con sư tử bị nhốt trong củi.
Dán mắt theo dõi chiếc roi của người dạy thú. Nanh trắng càng chằm chằm nhìn chiếc gậy.
Ông thấy phản ứng của nó rõ chưa?
Mark nói. Đó là một dấu hiệu tốt. Nó không ngu dại lắm đâu. Và sẽ không tấn công tôi khi nào tôi còn nắm gậy trong tay. Không phải là nó thiếu suy nghĩ.
Bàn tay kia của Mark tiến sát cổ nanh trắng. Nó bèn xù lông, gầm gừ và nằm xuống. Tuy vẫn để mắt nhìn bàn tay đó, nó không bỏ qua việc theo dõi bàn tay kia cầm lăm lăm chiếc gậy trên đầu nó.
Mark cỡ dây xích và lui về phía sau.
Nanh trắng không thể ngờ là nó lại được trả tự do. Hàng nhiều tháng liền, nó thuộc sở hữu của Smith đẹp trai và không lúc nào nó được tự do.
Người ta chỉ cởi xích cho nó để đưa đi tấn công. Khi cuộc đấu kết thúc, nó lại bị xích.
Hành động mới lạ này của các vị thần có ý nghĩa gì đấy? Chắc hẳn họ sắp lại một lần nữa chơi cho nó một vố điên đảo quỷ quyệt gì chăng?
Nó bước chậm chạp, thận trọng, sẵn sàng chờ đợi một sự tấn công bất ngờ vào bất cứ lúc nào. Sự việc xảy ra thật rất lạ lùng.
Nó cẩn thận đứng xa các vị thần đang quan sát nó và vẫn luôn luôn giữ mình đi về phía góc lều.
Không có gì xảy ra cả. Nó thực sự bối rối và quay trở lại. Khi chỉ còn cách hai người vài mét, nó bèn đứng dậy và nhìn họ chằm chằm.
Liệu nó có muốn chuồn mất không?
Vị chủ mới của nó hỏi.
Thì cũng phải liều thử xem.
Mark vừa nói vừa nhún vai. Theo cách đó, người ta sẽ biết rõ sự tình ra sao.
Con vật tội nghiệp, Scott thì thầm thương hại. Nó cần được thấy người ta tỏ ra chút lòng tốt với nó. Anh vào lều lấy một miếng thịt rồi ném cho Nanh Trắng. Nó bèn nhảy nhanh sang một bên và nghi ngờ ngắm miếng thịt. Nhưng một con chó trong bầy liền nhảy xô vào miếng thịt người ta không dành cho nó. Majo, lại đây! Scott vội kêu lên. Lời cảnh báo quá chậm. Đúng lúc Majo vừa ngoạm miếng thịt thì Nanh Trắng đã bổ vào đánh nó. Con chó mất thăng bằng ngã lăn. Mắt chạy bổ ra, nhưng Nanh Trắng còn nhanh hơn. Majo đứng lên lảo đảo, máu ở họng chảy thành dòng trên mặt tuyết. Bài học đích đáng, Scott nói nhanh, nhưng Majo cũng thật đáng đời. Mark sắp đá mạnh vào Nanh Trắng. Một cú nhảy vọt, Nanh nhe bóng loáng, một tiếng thét, gầm sủa dữ dội và lùi ra xa, trong khi Mark cúi xuống nhìn vết thương ở chân. Nó cắn tôi trúng quá. Anh vừa nói vừa chỉ vết thương đỏ rộng đường rách ở quần ngoài và quần lót. Tôi đã bảo anh mà, Mark ạ, không còn hy vọng gì. Scott nói, vẻ tuyệt vọng. Tôi đã suy nghĩ lại, không muốn phải đi đến giải pháp này, nhưng đó là giải pháp duy nhất. Anh vừa nói, vừa do dự, rút khẩu súng lục. Anh mở ổ, quay xem súng còn đạn hay không. Ông Scott ạ, ông hãy nghe tôi. Con chó này đã sống trong cảnh địa ngục, vì thế không thể một sớm một chiều trở ngay thành một thiên thần trong trắng được. Ông hãy gia ân cho nó thêm một ít thời gian nữa. Anh hãy nhìn Major kia kìa. Mark quay về phía con chó đang nằm rũ trên tuyết giữa vũng máu và rõ ràng là sắp trút hơi thở cuối cùng. Chính ông cũng nói, đáng đời cho nó, mà Major đã muốn cướp miếng thịt của Nanh Trắng, vậy là nó phải trả giá. Tôi không bỏ ra 20 xu để mua lấy một con chó không biết bảo vệ vật sở hữu của mình. Có thể anh nói đúng, nhưng hãy nhìn xem nó đã làm gì chân anh. Dù sao cũng phải có giới hạn chứ. Đó là lỗi tại tôi. Tôi cần gì phải đá nó. Nó có quyền tự bảo vệ chứ. Chính ông cũng nghĩ như thế cơ mà, ông Scott. Khôn ngoan ra thì nên giết nó đi. Scott nhấn thêm. Ta không bao giờ thuần hóa được nó đâu. Nào ông Scott, xin ông hãy cho nó hưởng thêm một dịp may được thử thách lần nữa. Mark cố bào chữa. Đây là lần đầu tiên chúng ta thả nó. Nếu nó không dần dà tự sửa đổi tính nết, chính tôi sẽ hạ sát nó. Tôi xin hứa với ông như thế. Có trời biết tôi có còn muốn giết nó hay thấy nó bị giết nữa không? Scott nói và đút súng vào bao. Thôi, thì cứ để mặc nó chạy rong thoải mái và xem xét lòng tốt còn có thể tác động được gì ở nó nữa không. Ngay bây giờ tôi sẽ thử xem. Anh bèn đến gần Nanh Trắng và nhẹ nhàng nói với nó, giọng xoa dịu. Tốt nhất là ông nên cầm sẵn một chiếc gậy, Mark nói. Scott lắc đầu, bụng đã quyết thử để chiếm được lòng tin của con vật. Nanh Trắng lại giữ thế thủ. Cái gì lại đến với nó đây? Nó đã giết chết con chó của vị thần, cắn vị thần đồng hành của chủ. Một sự trừng phạt ghê gớm không thể nào tránh được sẽ đến với nó. Nhưng không vì thế mà nó sợ đến mức chịu phủ phục. Xù lông, nhe răng, mắt luôn luôn cảnh giác, toàn thân đều ở tư thế sẵn sàng giữ mình. Nó chờ đợi, sẵn sàng chờ đợi cả điều tồi tệ nhất. Vị thần không mang gậy, nên nó chịu để yên cho chủ tiến gần lại nó. Bàn tay thần giơ ra và hạ xuống đầu nó. Nanh Trắng thu mình lại, thần kinh căng thẳng. Mối nguy hiểm rõ ràng đang sắp xảy ra. Lại mưu mô gì đây? Nó đã từng biết bàn tay của thần, biết quyền lực của họ, khả năng đánh rất trúng của họ nữa. Ngoài ra, có bao giờ nó thích người ta sờ nó đâu? Nó bèn sủa mạnh hơn, cong lưng để tránh tiếp xúc với bàn tay cứ tiếp tục hạ thấp. Nó cũng không muốn cắn và cố chịu đựng sự đe dọa của bàn tay đó càng lâu càng tốt. Tuy nhiên, bản năng muốn sống đã làm nó quên cả mọi ý nghĩ khác. Whedon Scott đã tưởng mình khá lanh lẹn để kịp tránh miếng cắn. Anh đã nhầm vì không ngờ tới động tác cực kỳ mau lẹ của Nanh Trắng. Con vật cắn rất bất ngờ, chẳng khác một con rắn đột ngột bật tung chiếc đầu để bổ. Scott nắm bàn tay bị thương bằng tay kia và kêu lên vì ngỡ ngàng. Mark chửi động một câu và lao về phía Nanh Trắng vừa bò vừa lùi, lông dựng ngược, nhe nanh, mắt ánh lên những tia đe dọa. Trận đòn mà nó đang đợi chắc hẳn sẽ vượt xa tất cả các trận mà Smith đẹp trai đã đánh nó. Này, Mark! Bỗng Scott kêu lên. Anh định làm gì thế?
Mark chạy vào lều, mang ra một khẩu súng trường.
Không! Anh nói với vẻ bình tĩnh giả tạo. Tôi chỉ giữ lời hứa với ông. Tôi đã nói là chính tôi sẽ giết nó nếu nó còn chưa chịu khuất phục.
Thôi, hãy đặt súng xuống.
Không, tôi sẽ giết nó. Tôi bảo đảm như vậy. Ông xem đây này.
Cũng như Mark khi nãy cố bào chữa cho Nanh Trắng, giờ đây lại đến lượt Scott cố tìm lý lẽ để xin cho kẻ phạm tội.
Anh đã đề nghị cho nó hưởng vận may. Vậy thì hãy cho nó đi.
Chúng ta hãy tạm ngừng cuộc thí nghiệm ở giai đoạn đầu. Tôi bất cẩn đấy thôi. Và hãy nhìn kia kìa.
Ở một góc lều, cách hai người đứng chừng 10 mét, Nanh Trắng đang gầm sủa kinh khủng, mắt dán vào Mark chứ không vào Scott nữa.
Tôi đến chịu. Anh chàng điều khiển chó kêu lên vẻ hoang mang.
Anh có thấy nó thông minh không?
Scott vội nói. Cũng như anh và tôi, nó hiểu rất rõ thế nào là vũ khí có đạn. Cần phải để sự thông minh đó có dịp nảy nở.
Thôi, hãy hạ súng xuống.
Đồng ý. Mark nói, đồng thời đặt súng cạnh đống củi. Hãy nhìn xem, kìa ông. Anh nói vội vã. Thái độ Nanh Trắng thay đổi rõ rệt. Nó thôi không sủa nữa.
Thế thì cũng nên thử lại lần nữa. Có lẽ không phí công đâu. Hãy nhìn nó mà xem.
Mark giơ tay về phía súng. Lập tức Nanh Trắng lại sủa. Mark giả vờ rời xa khẩu súng. Thì mép Nanh Trắng khép kín răng. Mark quay trở về từ từ đưa khẩu súng lên vai. Tiếng sủa tăng dần. Khi Nanh Trắng thấy anh ngắm bắn nó vội nhảy sang bên và chạy về phía sau lều. Anh chàng điều khiển chó ngắm nhìn bãi tuyết, chỗ Nanh Trắng vừa đứng lúc nãy một lúc. Anh bỏ súng, vẻ quả quyết và quay về phía chủ nói.
Ông nói có lý, ông Scott ạ. Con chó này quá thông minh, không thể giết bỏ được.
Chương 20. Người chủ yêu thương.
Khi thấy Scott đến gần, Nanh Trắng xù lông sủa để cảnh báo trước là nó không chịu để yên cho ai trừng phạt. 24 giờ đã trôi qua, từ lúc nó cắn tay vị ân nhân. Giờ đây bàn tay được băng bó và nâng đỡ bằng mảnh vải buộc ngang vai để máu khỏi tụ ở vết thương. Trong quá khứ, nó đã từng phải chịu trừng phạt. Vẻ lo lắng nó chờ đợi trận đòn khó tránh. Có thể nào khác được? Nó đã phạm thượng khi cắn nanh vào thớ thịt tối thiêng liêng của vị thần. Trật tự tự nhiên của sự vật, cũng như trật tự do các thần đặt ra là nó phải trả giá đắt cho sự liều lĩnh đó. Thần đang ngồi cách nó vài bước, Nanh Trắng không thấy có điềm gì xấu qua thái độ đó cả. Khi các vị thần ra tay trừng trị, thì họ thường đứng. Vả lại, vị thần này chẳng mang gậy, chẳng cầm roi mà cũng không có súng. Hơn nữa, nó đang được thả tự do, không có xích hay gậy để giữ nó lại. Chỉ cần vị thần đứng lên là nó đã kịp chạy thoát rất dễ dàng. Trong khi chờ đợi, nó liệu xem thế nào. Vị thần vẫn ngồi yên, không làm một động tác nào cả. Trong họng Nanh Trắng, tiếng gừ gừ không rõ lắm, rồi tắt hẳn. Lúc đó vị thần bèn nói. Khi nghe thấy tiếng nói, Nanh Trắng lại gầm sủa, lông cổ lại dựng lên. Nhưng vị thần vẫn tiếp tục nói nhẹ nhàng với thái độ không có một chút ác ý nào. Trong một thời gian, tiếng sủa của Nanh Trắng như đệm thêm vào tiếng nói của thần. Giọng nói êm dịu, vỗ về và thần nói mãi với vẻ dịu dàng. Chưa bao giờ có ai nói vậy với Nanh Trắng và bỗng nhiên có cái gì làm nó xúc động. Mặc dù những kinh nghiệm đầy đau khổ của quá khứ và bản năng luôn luôn cảnh giác, Nanh Trắng bắt đầu thấy tin cậy vị thần này và cảm thấy ở gần vị thần này, nó sẽ được yên ổn. Một lúc sau, vị thần đứng dậy đi vào lều. Khi anh ta đi ra, Nanh Trắng lại quan sát và lo lắng. Vị thần không cầm gậy, roi cũng chẳng có vũ khí. Với bàn tay bị thương, anh chẳng giấu gì sau lưng. Anh lại đến ngồi vào chỗ cũ, cách Nanh Trắng vài mét và giơ ra cho nó một miếng thịt nhỏ. Nanh Trắng vểnh tai, nhìn miếng thịt, đôi chút nghi ngại. Mắt vẫn chú ý về thái độ của vị thần. Thần kinh căng thẳng, nó sẵn sàng nhảy ra xa khi có dấu hiệu ác ý. Nhưng vẫn không thấy bị trừng phạt gì. Vị thần vẫn chỉ vung vẩy trước mũi Nanh Trắng miếng thịt không có vẻ gì đáng nghi ngờ. Tuy nhiên, Nanh Trắng vẫn không yên tâm. Và mặc dù các cử chỉ đầy thiện ý đang mời mọc nó cắn miếng thịt, nó vẫn không động đến. Các vị thần có tất cả mọi quyền lực
và miếng thịt bề ngoài có vẻ vô hại, nhưng có thể vẫn giấu ngầm một thứ bẫy hiểm hóc nào đó. Kinh nghiệm đã cho nó thấy, nhất là đối với các bà nội trợ da đỏ, giữa thịt và sự trừng phạt thường có mối liên quan khăng khít. Cuối cùng, thần bèn ném miếng thịt xuống mặt tuyết gần chân Nanh Trắng đứng. Nó hít ngửi miếng thịt rất cẩn thận, nhưng không nhìn vào, mắt nó vẫn dán vào vị thần. Không có gì lạ xảy ra và nó quyết định nuốt miếng thịt. Thần lại đưa cho nó miếng nữa, nhưng Nanh Trắng vẫn từ chối, không chịu đến lấy từ tay thần. Thần lại ném miếng thịt như lần trước. Động tác đó lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cũng đã tới lúc thần không ném thịt nữa. Anh vẫn cầm ở tay và gắng sức mời Nanh Trắng đến lấy. Thịt ngon, Nanh Trắng đang đói. Từ từ và cực kỳ thận trọng, nó tiến lại gần tay chủ. Cuối cùng, Nanh Trắng vẫn không rời mắt khỏi vị thần. Tai xẹp, lông cổ uốn lên, uốn xuống, thành một vòng ngoài ý muốn, và quyết định đến lấy miếng thịt. Nhưng từ trong họng nó vẫn phát ra tiếng gầm gừ se sẻ, rõ ràng là vẫn trong trạng thái đề phòng. Ăn hết miếng thịt, mọi việc vẫn bình thường, chẳng hề có cạm bẫy nào cả. Rồi lại miếng nữa. Cứ như vậy, nó ăn được một bữa no nê, vẫn chẳng có sự trừng phạt nào. Nanh Trắng liếm môi chờ đợi, vị thần lại nói tiếng của anh ta đượm lòng vị tha, điều mà từ trước tới nay chưa bao giờ Nanh Trắng nhận được. Tự nhiên, trong nó lại nảy sinh những tình cảm mới, thứ tình cảm làm thỏa mãn kỳ lạ đang tràn ngập tâm hồn nó. Tựa như một khát vọng tiềm tàng trong bản thân nay bỗng được toại nguyện. Nhưng rồi bản năng lại thắng, ký ức về những đau khổ đã trải qua một lần nữa lại buộc nó phải cảnh giác với các biện pháp không lường trước được mà các vị thần thường sử dụng để đạt được mục đích của họ. À, đó là ngờ ngợ. Giờ đây bàn tay của vị thần xưa nay vẫn quen gây đau khổ lại sắp hạ xuống đầu nó. Nhưng thần vẫn tiếp tục nói với cái giọng đáng tin cậy. Tuy nhiên, bàn tay ấy vẫn có cái gì đó đáng e sợ. Những kích động trái ngược nhau thôi thúc Nanh Trắng, và nó đang trải qua một cuộc xung đột nội tâm dày vò, khiến cho toàn thân nó run rẩy. Nó quyết định giữ thái độ hai chiều. Nó gầm gừ, xù lông, cụp tai, nhưng cố không cắn hoặc nhảy phóc lên để tháo chạy. Bàn tay vẫn tiếp tục hạ xuống chạm vào túm lông dựng ngược. Nó co mình lại khi bàn tay đến gần. Bàn tay lại hạ thấp hơn và áp thêm vào nó. Co quắp gần như rung bắn, nó vẫn cố trấn tĩnh. Cái bàn tay đang sờ vào nó đã chế ngự mọi bản năng của nó. Trong một ngày, nó không thể quên hết mọi khổ đau do bàn tay con người gây ra cho nó. Nó cố đấu tranh để phục tùng ý định của vị thần này. Bàn tay lại giơ cao rồi hạ xuống để thực hiện động tác vuốt ve, lặp đi lặp lại. Mỗi lần tiếp chạm vào bàn tay, lông nó lại dựng lên và Nanh Trắng xẹp tai, từ họng vẫn phát ra tiếng gầm gừ liên tiếp. Tiếng gầm đó báo trước ý định sẽ trả đũa nếu bàn tay của chủ bỗng dưng chuyển sang thái độ trừng phạt. Ai mà đoán được lý do thật nào đã khiến cho vị thần xử sự như thế. Đang thế này, chuyển sang thế khác, tiếng nói xoa dịu đó có thể biến thành một giọng bực tức để chửi mắng, còn cử động vuốt ve của bàn tay mềm mại lại biến thành một động tác bóp nghẹt của bàn tay sắt, làm nó chỉ biết giãy giụa mà không tài nào thoát được cảnh trừng phạt. Nhưng vị thần vẫn tiếp tục nói một cách nhẹ nhàng và đầy thiện chí. Bàn tay anh nâng lên, hạ xuống và vuốt ve bộ lông nó với thái độ không có gì là ác ý. Mặc dù thâm tâm Nanh Trắng vẫn chống lại sự vi phạm tính độc lập của nó, nhưng nó vẫn cảm thấy đôi chút thích thú khi tiếp xúc với bàn tay của chủ. Các ngón tay khéo léo vuốt ve góc tai càng làm cho nó khoan khoái. Tuy nhiên, vẫn chưa hết sợ, vẫn giữ thế thủ e ngại bị nguy hiểm bất ngờ. Ở nó, nỗi sợ hãi và sự hài lòng cứ xen kẽ nhau. Đến thế nữa kia, tôi thật không ngờ đấy. Mark vừa ra khỏi lều, vén cao tay áo, quá khủy, bưng một chậu nước rửa bát, đem ra đổ, khi nhìn thấy Nanh Trắng chịu để cho Scott vuốt ve, làm anh rất ngạc nhiên và thốt ra như vậy. Tiếng Mark làm tan bầu không khí tĩnh mịch, Nanh Trắng bèn nhảy phóc sang bên và sủa dữ dội về phía người điều khiển chó. Anh này nhìn chủ vẻ hơi buồn. Nếu ông cho phép tôi nói thẳng, ông Scott ạ, thì tôi xin nói rằng tôi chưa từng thấy mấy ai điên hơn ông đấy. Whedon Scott cười giọng kẻ cả, đứng dậy và tiến về phía Nanh Trắng. Anh nói dịu dàng với nó trong vài giây, rồi lại từ từ đưa tay đặt lên đầu nó và lại vuốt ve. Nanh trắng để yên, chỉ ngước nhìn, vẻ còn ngờ vực. Không phải nó e ngại người đang vuốt ve nó, mà còn nghi ngờ người đứng ở ngưỡng cửa chiếc lều gỗ kia.
Ông có thể là một người tuyệt vời, một kỹ sư uyên bác, giỏi giang mọi mặt.
Mark cằn nhằn, nhưng tôi vẫn cho là ông chọn sai nghề. Lẽ ra, khi còn là một cậu thiếu niên, ông nên gia nhập một đoàn xiếc, làm người dạy thú thì tốt hơn.
Nghe em thấy Mark nói, nanh trắng lại sủa, nhưng vẫn không né tránh bàn tay đang xoa đầu, gáy và vuốt ve bộ lông nó.
Đối với nanh trắng, đây là giai đoạn chót, giai đoạn kết thúc cuộc đời cũ của nó, chấm dứt triều đại của căm hờn. Buổi bình minh của cuộc sống mới cực kỳ tươi đẹp đã hé mở. Điều đó đã đòi hỏi ở Whedon Scott một sự thông cảm lớn lao và một sự kiên trì vô hạn. Còn về phía nanh trắng, sự biến đổi đang diễn tiến trong nó, thật là một cuộc đổi đời. Đối với nó, mọi điều phải xét lại. Nó không còn có thể để cho bản năng chi phối, để trí thông minh quyết định cả, mà phải bớt tin tưởng vào kinh nghiệm, phải tìm hiểu lại ngay cả thế giới nào là lẽ sống.
Cuộc sống trước đây chưa bao giờ được chuẩn bị cho nó. Bước sang cuộc sống đang đợi nó lúc này, nó phải thực hiện một quá trình điều chỉnh lại. Phải mất nhiều công sức cho việc này hơn khi nó rời bỏ rừng rú hoang dã để tự ý tìm về với chồn xám và tôn thờ anh ta làm chúa tể. Và khi đó, nó mới chỉ là một chú sói con, chất đất sét còn dễ nhào luyện. Về sau, hoàn cảnh tồi tệ đã biến nó thành tên sói chiến đấu, được tạo hình và tôi luyện bằng căm hờn và hung bạo. Không thể ban phát tình thương, cũng như không hề được nhận nó. Để làm tốt việc biến đổi sâu sắc này, toàn bộ bản thân nó phải vượt lên tất cả. Khi mà nó đã là một con sói trưởng thành, có uốn nắn, và bản năng của nó dường như đã kết thúc thành tinh thể nhờ những quy luật do tính thận trọng, lòng đố kỵ hay lòng ham muốn hung đúc nên. Dần dần, dưới ảnh hưởng tốt của Whedon Scott, một quá trình ngược lại đã xảy ra ở nanh trắng. Sức mạnh của tình yêu thương đã thay thế cho sự quyến luyến đơn thuần, tức là thứ tình cảm cho cao nhất nó đã tự cảm thấy từ trước tới nay đối với các vị thần. Nhưng tình yêu thương mới nảy sinh đó không chỉ biểu hiện trong một ngày. Từ ngày tự hiến thân cho chồn xám, nanh trắng đã ký kết, mặc dù không hiểu thấu lắm, một khế ước dứt khoát với các vị thần. Vì vậy, nanh trắng quyết định ở lại sống gần Whedon Scott, nhưng lúc đầu chỉ thấy ở anh một vị thần mới mà nó ưa hơn tên Smith đẹp trai khốn kiếp. Để tỏ rõ lòng trung thành, nó tự cho mình có nhiệm vụ trông giữ tài sản của chủ. Trong khi các con chó kéo xe ngủ, nó vẫn lảng vảng vùng lều để trông coi chung quanh. Người khác nào đến chơi buổi tối đều phải chống trả với nanh trắng bằng gậy gộc cho đến lúc Whedon đến giải cứu. Ngoài ra, chẳng mấy lúc nanh trắng đã tỏ ra có suy nghĩ vì biết phân biệt kẻ gian người ngay. Người nào mạnh dạn tiến về phía lều, không có vẻ lén lút quanh co, thì được nó cho đi tiếp, mặc dù vẫn chăm chú theo dõi cho đến khi chủ nhà mở cửa ra đón khách. Còn người nào lén lút một cách âm thầm, mắt lấm la lấm lét nhìn quanh, thì anh ta không yên được với nanh trắng và phải sớm tìm đường tẩu thoát mới bảo toàn tính mạng. Whedon Scott tự đặt cho mình nhiệm vụ cải tạo nanh trắng, hoặc cũng có thể nói là sửa lại lỗi lầm mà nhiều người đã trót gây ra đối với nó. Đây là một vấn đề về nguyên tắc và thuộc lương tâm. Món nợ con người, còn mắt với con sói chiến đấu sẽ phải được đền bù. Whedon Scott quyết định làm việc đó. Hằng ngày anh không quên vuốt ve nanh trắng một lúc lâu, đồng thời nói chuyện thân thiết với nó. Mới đầu còn nghi ngờ, về sau nanh trắng thích được anh vuốt ve, mối ác cảm của nó đã tan biến. Tuy nhiên, nó vẫn gầm sủa liên tục khi bàn tay chạm vào nó. Đó là tiếng nói, âm thanh duy nhất có thể phát ra từ họng nó, vì họng nó đã gợn xù do chứng tiếng sủa đe dọa kinh khủng khi xưa gây ra qua những năm tháng hoang dã, bắt đầu bằng tiếng gầm rít giận dữ khi còn là con sói con trong hang ổ. Chính nó cũng muốn làm dịu tiếng gầm rít đó để hòa nhịp với các cảm tình mới của nó, nhưng không có hiệu quả. Nhưng có một âm điệu mới xen được vào âm thanh thô kệch kia. Trong tiếng sủa ấy, một người lạ chắc chắn chỉ cho là sự biểu hiện mang rợ, thì ở đây, sự chú ý của Whedon Scott đã nhận thấy đó chính là âm hưởng mới nảy sinh của sự vui sướng. Ngày tháng trôi qua,
Nanh Trắng càng gắn bó với chàng trai trẻ. Không hiểu rõ thế nào là yêu thương, nhưng nó cũng cảm nhận được điều đó, qua nhu cầu thấy cần được luôn luôn trông thấy vị chúa của mình. Khi được ở gần chủ, Nanh Trắng tỏ ra sung sướng tột độ. Nếu vị thần đi xa, nó cảm thấy trống trải, bồn chồn và lòng ham muốn được gặp chủ trở thành mối dây dứt. Mặc dù thời gian trưởng thành đã hết, Nanh Trắng vẫn còn phát triển sung sức. Dường như nó vẫn còn ở thời kỳ tự tìm hiểu bản thân. Cách xử sự của nó thay đổi theo những kích động lạ kỳ mà giờ đây nó cảm thấy. Trong dĩ vãng, chỉ có sự sống còn thoải mái là điều duy nhất được nó quan tâm, cũng như là việc tránh mọi khó khăn. Nó không ưa sự lo lắng, sự khổ đau. Nó cố thích nghi với cuộc sống thực tế. Bây giờ có chủ mới thì lại khác hẳn. Ngay từ lúc trời sắp sáng, đáng lẽ ra đi dạo chơi, la cà đây đó một cách vô tư hoặc nằm yên ở một góc nào an toàn, thì nó lại dành hàng giờ liền ở bậc thềm trước lều gỗ buồn tẻ để được chút hạnh phúc là được nhìn thấy mặt của vị thần. Buổi tối, khi chủ quay về lều, Nanh Trắng lập tức rời bỏ hốc ấm nó đào trong tuyết và đành thiêu thiêu ngủ để đến nhận sự vuốt ve thân mật hay lời nhủ đầy thân thương. Thịt, ngay đến cả thịt cũng bị xếp vào hàng thứ yếu. Nanh Trắng có thể từ bỏ thịt không chút do dự để được hưởng thú vui ở gần vị thần của nó, để nó được theo chủ vào thành phố. Sự gắn bó quyến luyến đã được thay thế bằng tình yêu thương. Mối tình này chẳng khác gì chiếc cày thăm dò có khả năng tiếp cận đến tận đáy sâu kín của nó, điều mà lòng quyến luyến không thể biết được. Đây là một vị thần thực thụ, một vị thần của tình yêu thương mà nó được gặp. Chẳng khác gì cây cỏ xanh tươi dưới ánh mặt trời. Nanh Trắng cũng tươi tốt dưới bầu nhiệt huyết của tình yêu thương mà vị thần của nó đã dành cho nó. Nó cũng đáp lại tình thương ấy, một tình cảm nổi bật, cái khôn ngoan của bản thân nó. Nanh Trắng không hay biểu lộ ra bên ngoài. Nó đã có tuổi, tính tình nó đã ổn định vì đã sống tự chủ quá lâu, gắn chặt với bản tính, ưa tách biệt, ít cởi mở, kiêu hãnh và âm thầm, nên nó không dễ biểu lộ tình cảm. Trong đời nó chưa bao giờ có sủa vui. Giờ đây nó cũng không thể học đòi sủa vui để chào mừng mỗi khi chủ lại gần. Không bao giờ nó chạy lăng xăng xung quanh chủ hoặc chạy đến đón chủ. Bao giờ nó cũng đợi chủ từ xa và sẵn sàng đứng đợi. Sự thờ phụng của nó âm thầm chỉ thể hiện qua khóe mắt đầy nhiệt tình, với sự chăm chú không bỏ sót bất kỳ một cử động nhỏ nào của vị thần thân yêu. Đôi lúc khi chủ nhìn nó và nói với nó, thì thái độ của Nanh Trắng tuy vụng về nhưng cũng biểu lộ rõ tình yêu thật đặc biệt của nó đối với chủ. Nó thích nghi rất nhanh với kiểu sống mới. Chẳng mấy lúc nó hiểu rõ cần phải để bọn chó của chủ được yên. Nhưng trước hết, bằng vài miếng nanh hiểm hóc đích đáng, nó đã làm cho bọn chó phải chấp nhận sự đô hộ của nó, vì nó là bậc đầu đàn đứng trên chúng. Sau đấy, nó cũng chẳng có gì phải phàn nàn về chúng. Bọn này thường tránh xa khi nó đi qua và tuân theo bất kỳ điều gì nó muốn. Cũng như vậy, nó chấp nhận Mark là sở hữu của chủ nó. Thường chính Mark cho nó ăn, đó là công việc của anh ta. Nhưng Nanh Trắng đoán được rằng anh ta chỉ là người trung gian, còn thức ăn nó nhận được cũng đều là của chủ nó cho cả. Chính Mark là người đã thử buộc yên cương cho nó để bắt nó kéo xe cùng với các con chó khác, nhưng Mark không thành công. Muốn cho Nanh Trắng chịu nghe, lại phải do chính tay Scott đặt yên cương lên mình nó và bảo nó phải kéo xe trượt cùng với bầy chó dưới sự điều khiển của Mark. Các xe trượt vùng Klondike khác với vùng Mackenzie là có bánh trượt và cách dẫn dắt chó cũng có khác. Ở đây không buộc thành rễ quạt, các con chó được buộc vào xe bằng hai dây và chạy nối đuôi nhau. Ở vùng Klondike, con đầu đàn thực sự là chúa tể. Vai trò được giao cho con vật khỏe mạnh nhất, tinh khôn nhất. Các con khác đều phải tuân lệnh và sợ nó. Tất nhiên là Nanh Trắng đã nhận thức được điều đó. Nó không thể thỏa mãn với vị trí kém hơn. Điều này Mark cũng nhận ra ngay sau một vài buổi gặp khó khăn. Nanh Trắng nghiễm nhiên tự lập mình thành đầu đàn, nhưng nó đảm nhiệm chức vụ đó tốt đến nỗi chẳng mấy chốc anh chàng điều khiển chó cũng phải thỏa mãn, khen ngợi nó hết lời. Dù rất tích cực trong công việc kéo xe vào ban ngày, Nành Trắng vẫn không vì thế mà lơ là các đợt tuần tra vào ban đêm. Gần như nó luôn luôn giữ vai trò trực ban, tỉnh táo và trung thành. Nó là con chó tận tụy nhất. Một hôm, Mark nói với chủ: "Nếu tôi được phép nói điều tôi nghĩ, ông Scott ạ, thì tôi thấy rằng ông đã làm một việc mua bán có lời thật. Tên Smith đẹp trai đã bị một vốn thiệt to. Đấy là chưa kể những cú đấm ông đã thưởng thêm cho hắn." Khi nhắc đến chuyện ấy, nỗi căm giận cũ lại ánh lên trong đôi mắt màu xám của Scott, và chàng trai trẻ thì đầy căm tức. Tên khốn khiếp! Vào cuối mùa xuân, Nanh Trắng bỗng bị xúc động mạnh. Ông chủ thân thương của nó tự dưng biến mất. Thấy đóng rương hòm, nhưng Nanh Trắng lúc đó chưa hiểu rõ ý nghĩa của những chiếc vali. Chỉ về sau này, nó mới hiểu được sự việc. Đêm hôm ấy, nó chờ đợi để thấy ông chủ trở về, nhưng vô ích. Đêm giá lạnh, nó phải tìm chỗ ẩn sau lều, ngủ gà ngủ gật một lúc, tai vẫn lắng nghe, chờ đợi tiếng chân đi quen thuộc. Vào lúc 2 giờ đêm, nó lại lo lắng và chạy ra bậc thềm lạnh giá, rồi nằm chờ ngay ở đó. Nhưng ông chủ vẫn không về. Buổi sáng mở cửa, Mark đi ra. Nó nhìn anh vẻ buồn rầu, dường như muốn có một lời giải thích, nhưng anh ta cũng chịu, không sao truyền cảm cho nó được. Ngày nọ tiếp ngày kia, ông chủ vẫn không trở về. Lần đầu tiên trong đời, Nanh Trắng bị ốm. Nó ốm đến nỗi Mark phải đưa nó vào trong lều. Và trong một bức thư gửi cho chủ, Mark đã dành cả một đoạn tái bút để nói về Nanh Trắng. Lúc đó, Whedon Scott đang ở thành phố Circle, nhận được thư Mark. Con sói kỳ lạ này không chịu làm việc, không chịu ăn, nó mất cả dũng khí và để cho lũ chó khác bắt nạt. Nó muốn biết bây giờ ông ra sao, và tôi thì chịu, không tài nào làm cho nó hiểu. Tôi sợ rằng nó đến chết mất. Nanh Trắng không chịu ăn, hình như nó không còn thiết sống và để yên cho bọn chó kéo xe bắt nạt. Hầu hết thời gian còn ở nguyên trong lều, nằm gần bếp và không thiết gì hết. Mark muốn nói dịu dàng hay mắng mỏ nó cũng mặc, mà chỉ quay đầu về phía Mark với đôi mắt buồn rầu, rồi lại để rơi đầu vào hai chân trước. Đó là vị trí gần như quen thuộc nhất của nó. Một chiều tối, trong khi Mark đọc khe khẽ, môi lắp bắp, bỗng một tiếng rên nhẹ làm anh sửng sốt. Nanh Trắng đứng dậy, tay xoay về phía cửa và chú ý nghe. Một lúc sau, Mark nghe có tiếng chân bước, mở cửa và Whedon Scott bước vào. Hai người bắt tay rồi nhìn quanh.
Con sói đâu?
Anh hỏi. Anh nhìn thấy nó đứng cạnh lò, ở chính chỗ lúc trước nó vẫn nằm. Nanh Trắng không sồ về phía chủ như mọi con chó khác. Nó chỉ quay đầu về phía anh. Nó đợi. Kỳ lạ chưa? Mark kêu. Ông hãy nhìn nó vẫy đuôi. Scott tiến đến và gọi Nanh Trắng. Ngay lúc ấy, không nhảy nhót, Nanh Trắng tiến đến gần anh. Nỗi mừng sâu kín của nó lớn dần, vẻ lúng túng trước hạnh phúc bất ngờ tràn đầy và ánh lên lóng lánh sáng ngời trên mắt nó.
Không bao giờ nó nhìn tôi như vậy,
Mark nhận xét. Scott không nghe thấy gì cả. Anh ngồi xổm trước mặt Nanh Trắng, vuốt ve, cọ sát góc tai, rồi vuốt bộ lông ở phần cổ và vai nó khá lâu, lại lướt trên sống lưng nó. Nanh Trắng đón nhận các động tác êm ái của chủ bằng tiếng gầm gừ quen thuộc, trong đó âm điệu vui mừng sung sướng biểu lộ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Trong niềm vui mừng đang tràn ngập, bỗng nó tìm ra một cách biểu thị tình yêu thương của nó theo kiểu khác. Vươn về phía trước, nó rút đầu vào hai tay chàng trai trẻ, chỉ còn để lộ hai tay, tỏ vẻ niềm vui tột độ sâu kín, và nó chỉ biết lặng yên nép mình vào chủ. Hai người nhìn nhau, Mark Scott sáng ngời.
Thật kỳ lạ,
Mark nói với giọng đầy kinh ngạc. Một lúc sau, khi đã trở lại bình tĩnh, anh nói tiếp.
Tôi vẫn thường khẳng định rằng con sói này có nhiều bản tính chó. Ông hãy nhìn xem kìa.
Với sự trở về của người chủ mến yêu, Nanh Trắng đã lấy lại sức rất nhanh. Nó còn ở lại trong lều hai đêm và một ngày nữa, sau đó mới ra ngoài trời. Bầy chó kéo xe đã quên hẳn tài nghệ của Nanh Trắng. Chúng chỉ còn nhớ sự yếu đuối gần đây của nó, nên mới thoáng thấy nó ra ngoài là chúng xô đến cắn.
Đánh đi, vật lộn đi,
Mark nói se sẻ. Khi đó anh đang ngồi ở bậc cửa. Hễ cho chúng thấy mày đã hồi phục, hỡi con sói dũng cảm của ta, hãy nện cho chúng một mẻ ra trò, để chúng biết thế nào là nanh trắng.
Nanh trắng chẳng cần đợi lời động viên. Việc chủ nó trở về đã là một liều thuốc kỳ diệu, lại tràn đầy sức lực, đẹp đẽ hẳn lên, và hẳn không có con nào có thể đánh thắng. Do đó, không cần chờ đợi kết quả, bọn chó đành tháo chạy, mãi dập tối mới dám ló mặt, từng con một, dáng khúm núm, tỏ vẻ chúng công nhận uy quyền tột bậc của nanh trắng. Một khi đã học thêm được cử chỉ rút vào lòng chủ, nanh trắng không ngần ngại lặp lại. Lối biểu thị đó chứng tỏ hùng hồn tình yêu thương lớn lao của nó, bao giờ cũng cố bảo vệ không để một kẻ nào chạm tới. Mối nghi ngờ truyền kiếp nảy sinh từ những trận đấu một mất một còn nơi rừng hoang vẫn tồn tại thầm kín trong bản năng nó. Khi đến rút đầu dưới cánh tay Scott, nó đã tự ý thực hiện sự hiến dâng toàn vẹn cho chủ, biểu thị lòng tin cậy tuyệt đối vào Scott. Chẳng khác gì nó nói với anh: tôi tự đặt mình vào tay người, người muốn làm gì tôi thì làm. Một chiều tối, sau khi chàng kỹ sư trẻ trở về được một lúc, Mark và anh còn ngồi chơi bài, trước khi đi ngủ, bỗng có tiếng kêu vọng ở ngoài lều, kèm theo nhiều tiếng chó sủa. Hai người nhìn nhau. Con sói đang chộp được một anh nào? Mark nói, lại định tiếp tục chơi. Lại có tiếng kêu nữa vọng lên, còn kinh khủng hơn lúc đầu. Hai người đặt bài xuống, cùng bật dậy. Scott lao mình ra ngoài, cầm theo đèn, anh nói và chạy ra. Một người đang nằm trên tuyết, chân chỏng lên trời, hai tay ấp mặt vào họng, chống lại cuộc tấn công điên khùng của nanh trắng. Nó đang nhè vào các chỗ hiểm mà cắn. Nanh trắng như hóa cuồng dại, hai tay áo tên đột nhập bị rách toạc từ vai xuống cổ tay. Chiếc sơ mi pha len xanh cũng như chiếc ghi lê chỉ còn là những miếng vải rách bươm. Hai tay hắn bị cắn nát đến phát sợ, máu chảy đầm đìa. Hai người vừa ra đã phản ứng mau lẹ. Scott nắm lấy cổ nanh trắng, và mặc dù nó cưỡng lại, anh vẫn kéo được nó ra xa, nhưng nó vẫn tiếp tục gầm sủa. Sau một lệnh ngắn gọn của chủ, nanh trắng đã trở lại bình tĩnh. Còn Mark thì giúp người đàn ông đứng dậy. Khi bỏ tay xuống, tên này đành để lộ nguyên hình. Hóa ra lại là Smith đẹp trai. Anh chàng điều khiển chó bỗng buông ngay hắn ra, như vừa mó phải một cục than hồng. Smith đẹp trai chớp mắt dưới ánh đèn và nhìn quanh, thấy nanh trắng, hắn khiếp đảm đến nỗi mặt nhăn nhúm méo xệt hẳn đi. Cùng lúc, Mark nhìn thấy hai vật gì rơi xuống tuyết. Anh soi đèn và lấy tay chỉ cho chủ. Đó là một chiếc xích sắt với một cây gậy kết xù. Whedon Scott lặng lẽ lắc đầu, không nói gì. Mark đặt tay lên vai Smith đẹp trai, bắt hắn quay lưng và đẩy mạnh về phía trước. Vị chủ nhân thân yêu vuốt ve nanh trắng và nói với nó: thế là hắn định ăn cắp mày phải không? Và mày đã không bằng lòng. Hắn còn muốn gì? Hắn mơ tưởng hảo có phải không? Mark khẽ cười. Tên khốn kiếp có lẽ lúc đó cho rằng đang bị một bầy quỷ dữ tấn công. Nanh trắng vẫn còn bị kích động, tiếp tục gầm sủa, nhưng lông xù lúc này đã xẹp dần và tiếng sủa cũng đổi sắc thái. Chỉ còn là một bài hát về sự yêu thương.
Chương 21. Lên đường.
Trước khi có những dấu hiệu cụ thể báo cho nó biết, thì nanh trắng đã linh cảm thấy một nỗi bất hạnh sẽ xảy đến. Một sự biến chắc chắn sẽ diễn ra, vì nó cảm nhận qua những dấu hiệu dù nhỏ nhặt. Có lẽ các vị thần đã vô tình để lộ, còn nanh trắng thường hay đi lại ở bậc cửa và đã hiểu ra ý nghĩ trong đầu óc họ. Ông hãy chú ý lắng nghe, ông vui lòng chứ? Anh hướng dẫn chó kêu lên trong một bữa ăn tối cùng với chủ. Chàng trai trẻ lắng nghe. Từ phía cửa vọng vào tiếng rên rỉ nhẹ